người muốn rõ biết mà. Nếu ai mà muốn rõ biết ba đời hết thầy Phật gì nữa?
Nên quán tánh pháp giới.
Dạ. Gì nữa chứ?
Tất cả duy tâm tạo.
Dạ. Nếu ai mà muốn biết ba đời chư Phật, nghĩa là ông Phật nào cũng như ông Phật nào, quá khứ hiện tại vị lai, ông Phật nào cũng thế. Là ai muốn biết Đức Di Đà hay là biết Đức Dược Sư thì Phật nào cũng giống Phật nào cả. Thế cho nên đây chỉ nói ai muốn được rõ biết được, muốn biết ông ba đời chư Phật hay là một vị Phật cũng thế thì phải làm thế nào? Đó, nên phải quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát cái pháp giới này, cả pháp giới đây. Mà pháp giới là cái gì chứ? Tức là tất cả vạn pháp. Cho nên gọi, nói tóm lại, nó tổng quát lại gọi là pháp giới. Nghĩa là tất cả vạn pháp đây, cây ổi, cây xoài, con người, con mèo, à, tất cả pháp nào cũng thế, à, đều là duy tâm mình tạo ra mà thôi, à, đều duy cái tâm của mình tạo ra mà thôi. Thì bây giờ cái này là một cái điểm rất khó, cái bài này khó lắm, bởi vì là then chốt của đạo Phật. Thế người mà nhận được cái bài này ấy, thì coi như là người nắm được cái cốt tủy của đạo Phật rồi. Cho nên phải học thật kỹ và phải quán thật kỹ. Muốn hiểu được cái bài này ấy, thì phải học kinh Lăng Nghiêm. Trong Lăng Nghiêm mới giảng cho chúng ta. Có thể trong Lăng Nghiêm giảng rõ ràng năm ấm, là cái thân chúng ta là năm ấm, giảng từng ấm một, rồi lại 12 xứ, 6 căn, 6 trần, rồi lại 18 giới thêm 6 thức, rồi lại 7 đại, đó, tứ khoa 7 đại, đều dạy mình cái pháp quán, nhận thấy rằng cái tướng của nó là hư vọng, nhưng mà cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, đấy. Thì cả cái bài kệ này, tức là cái phần Samatha ở trong kinh Lăng Nghiêm, nếu chúng ta phải học, không những là học hiểu mà phải tập theo đó mà quan sát. Thế cái vị nào mà theo đúng như thế mà quan sát thì sẽ biết được chư Phật, chẳng những biết được một ông Phật mà biết được tất cả các ông Phật. Tại làm sao lại biết được tất cả các ông Phật, ba đời, mười phương, hết thảy chư Phật? Tại sao thế nhỉ, Trung Quán? Tại làm sao như thế lại biết được ba đời chư Phật? Bởi vì mình quán tất cả các pháp đều duy tâm. Thì trong các pháp đây thì có chúng sanh, thì cũng có cả Phật. Cho nên là duy tâm. Mà tâm đây là thứ tâm nào? Và muốn biết được ba đời chư Phật thì lại quán tất cả các pháp đều duy cái tâm tạo ra. Thấy thật ra con chỉ tạo được cái bóng, cái ảnh, chứ không phải con tạo thật được ra cái cảnh biến hóa. Là bởi vì trong kinh có dạy, nếu tâm chúng ta mà tham lam, cái tâm chúng ta mà tham lam ăn trộm thì về sau phải làm con gì? Nếu mà đi ăn trộm thì thường các cụ có nói là phải đền nợ, phải làm con trâu để kéo cày giả nợ, hay là làm con chim để cho người ta bán để người ta lấy tiền, hay là làm con cá đó để người ta bán người ta lấy cái tiền, đem cái thân mạng mình đền cái nợ. Thế là phải làm những các loài để trả nợ. Còn tham lam bòn sẻn, người ta xin mà không cho, mình có của mà người ta xin không cho, tham lam bọn sèn ấy về sau phải làm quỷ. Đó. Còn nếu mình trì được năm giới thì mình được làm tầm người. Đó. Nếu mà mình tu thập thiện thì mình làm cõi trời. Nếu mà mình lại tu tứ đế thì mình được làm thanh văn. Đó. Mà nếu mà mình hoàn toàn trí tuệ và phước đức vẹn tròn thì mình được làm ông Phật. Đó. Thế thì vậy thì ai làm cho ông Phật, ai làm cho con cá, ai làm cho con cua?
Tâm mình
đấy, cái tâm niệm của mình nó tạo cái nghiệp, nó hiện, nó tạo cái nghiệp rồi nó phải chịu cái quả báo. Thế mình mà tạo cái nghiệp xuất thế gian thì mình làm thánh, mà mình tạo cái nghiệp xấu thì phải đọa là còn địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh. Cho nên chia ra là 10 pháp giới, 6 cõi phàm và 4 cõi thánh. 6 cõi phàm thì chúng ta biết rồi, mà 4 cõi thánh ấy, tức là Phật đứng ở trên cùng. Phật rồi Bồ Tát rồi Thanh Văn rồi Duyên Giác, gọi là 4 cõi thánh. Thế cho nên Phật cũng từ tâm mình mà ra mà thành Phật. Mà địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh cũng từ tâm mình mà thành. Cho nên mới có cái bài kệ là muốn biết ba đời mười phương chư Phật. Đây nói một pháp giới của Phật là đại diện cho cả 10 pháp giới. Bởi vì Phật ấy, đứng đầu 4 pháp giới thánh, mà cõi trời ấy, thì đứng đầu 6 pháp giới phàm. Thế là cả 4 cõi thánh, 6 cõi phàm đều từ tâm mà có. Thì Phật đứng đầu. Thế cho nên đây chỉ nói một pháp giới của chư Phật, ba đời mười phương Phật. Không có sót một ông Phật nào không phải từ tâm mà thành. Thế là nói một pháp giới của Phật là muốn nói tất cả 10 pháp giới đều thế cả, đều từ tâm mà thành. Thế thì nếu chúng ta tụng cái bài kệ ấy, tụng thì được cái công đức như thế nào nhỉ? Chúng ta tụng như thế thì chúng ta mỗi khi tụng lên biết là từ cái tâm của mình. Tâm mình làm Phật, tâm mình làm địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh. Vậy thì chúng ta muốn khỏi khổ thì chúng ta phải làm gì? Muốn thoát khổ thì cái việc đầu tiên là phải tu tâm. Phải quay về cái tâm của mình hàng ngày mà định tĩnh. Mỗi một niệm nó khởi lên, mình phải sáng suốt, mình thấy nó đang đưa mình đi đường nào. Thế cho nên cái việc cốt yếu, cái việc then chốt của người tu là phải soi lại cái tâm của mình. Đây là cái pháp môn mà các con học ở trong tứ niệm xứ. Hàng ngày phải soi lại cái tâm của mình để kiểm điểm từng niệm một, xem nó đưa mình đi đâu. Nếu sáng suốt mà làm chủ được cái tâm ấy, thì cái người ấy là gọi là chủ nhân âm của thế gian này, là tạo hóa, là con của đấng Pháp Vương. Đức Phật gọi là Pháp Vương Vô Thượng, nghĩa là vua các pháp, nghĩa là mình có cái quyền tự tại, tự chủ, không để cho cái nghiệp lực nó cứ thế nó đưa mình đi tràn cung mây đi. Cho nên chị em phải lưu tâm hộ cho thầy. Đây là then chốt của sự tu hành. Cho nên cái bài kệ này công đức vô biên. Đọc một bài kệ này lên là địa ngục phải tan, là bởi vì đều từ tâm mình. Hễ cái tâm của mình ấy, mà nó hướng về sự gian ác thì nó đưa mình vào địa ngục. Bây giờ khởi cái tâm lên, mình nhìn lại cái tâm mình. Nếu là cái tâm đưa vào địa ngục ấy, thì chớ có nghe theo. Mình chỉ cần biết là nó tan liền, nó là cái hư vọng. Nhưng mà mình lại không để ý đến cái tâm mình, không biết đến cái tâm mình. Nó khởi lên rồi cứ thế nhận là tâm ta. Rồi nó bảo sao nghe vậy. Như chị em đấy, như ba em ở Bát Nhã, bốc lên hôm qua về, đi bỏ chùa đi, hôm qua thầy về thầy hỏi pháp nhãn tại sao con có lý do gì con bất mãn mà con đi, con chả có lý do gì cả, tự nhiên nó bốc lên nó đi thôi. Đó, một cái câu nói như thế là bởi vì không biết đường tu. Nhưng mà những người ở ngoài đời, người ta bận rộn buôn bán làm ăn, người ta không biết, thành người ta không soi lại cái tâm của người ta. Ta nhắm mắt để cho cái tâm nó đưa bừa bãi đi địa ngục ngạ quỷ bằng xanh thì cũng đã đành. Còn mình đã học Phật mà dám nói rằng cả tất cả chị em mà có mặt ở trong lớp này, người nào cũng thuộc cái bài kệ này cả. Ấy vậy mà làm sao lại không soi cái tâm của mình? Phật dạy rõ ràng rồi, người nào cũng có cái bài kệ này, người nào cũng thuộc. Mà chỉ có cái lười biếng không có chịu quay về soi cái tâm của mình, rồi cứ theo đà mà sống chán đi, thì cái ấy gọi là theo cái vô minh lưu. Vô minh là không sáng suốt, lưu là cái dòng. Nó như cái dòng sông ấy, nó cứ chảy, cứ hết làn sóng này đến làn sóng khác, tiếp nối nhau mà chảy. Chúng ta cũng thế, cứ cái niệm này đến niệm kia, nó cứ nối nhau, nó triền miên những cái dòng sông ở trong tâm chúng ta. Nó cứ chảy suốt ngày, mà chúng ta không ngờ là mỗi một niệm ấy là một cái ấn tượng, là một cái cửa mở đi vào một cảnh giới. Mỗi niệm đã đi vào một cảnh giới. Huống chi suốt từ sáng đến chiều chúng ta niệm niệm phiêu bạt. Đấy thì cái gốc từ tâm chúng ta mà nó ra hết cả cái cảnh ở bên ngoài, cảm lấy cái quả báo. Cho nên chị em phải cẩn thận, ai nấy phải cẩn thận. Cái điểm thứ nhất là duy trì cái sự an tĩnh của tinh thần, chớ có chuyện trò bừa bãi. Đó. Bởi vì cần phải an tĩnh thì mới đủ cái sáng suốt mà soi được cái tâm của mình. Có nhiều vị ngồi một mình đóng cửa mà cái tâm rất là ồn ào. Cái này chị em có thấy có không?
Có.
Càng những các vị hay đóng cửa ngồi một chỗ thì cẩn thận, bởi vì cái tâm ấy là cái loại tâm buông lung tràn cung mây đi. Đây thầy không nói cái sự an tĩnh ấy, mà thầy xin rằng chị em có cái an tĩnh của tinh thần. Đó. Tập đừng để những vọng tưởng nó cứ lông bông từ sáng đến tối. Thầy Phật dạy hai phương pháp đấy, một là thiền định, hai là niệm Phật, là hai cái phương pháp nó tiện, nó gần chúng mình nhất. Tùy muốn dùng thứ nào cũng được, không phải là chỉ lúc ngồi khoanh chân mới là thiền định, không phải chỉ cái khóa tụng mới niệm Phật, mà hàng ngày tập để đưa cái tâm mình vào sự an tĩnh, để mình soi từng niệm một. Bởi vì một niệm đây là địa ngục, một niệm đây là vào lọt ngã quỷ bàng xanh. Cho nên từng niệm là mỗi một niệm là một cửa nó mở đi vào cái đường đó. Mà chúng ta học Phật thì Phật đã dạy cái tâm của chúng ta nó minh ký ức chỉ. Mỗi một cái hạt giống nó đã gieo vào tạng thức thì dù là bao nhiêu nó cũng không mất, thế nào rồi nó cũng tìm cái duyên để nó nảy nở, nó ra quả báo. Cho nên phải cẩn thận từng niệm một. Thế thì mỗi một niệm mà chúng ta thiền, mỗi một niệm mà chúng ta niệm Phật thì đó là cái đường về cõi Phật, là thành cảnh giới Phật. Còn nếu mà niệm mà như chị em đã biết, hệ thuộc về tham thì nó đưa về quỷ, thuộc về sân thì nó đưa về địa ngục, thuộc về ngu si thì nó đưa về bảng xanh. Thì mỗi một niệm, cho nên thầy rất lo lắng cái việc này, là nhất là các em nhỏ không có, chưa được học, chưa đọc sách nhiều, chưa có kinh nghiệm, cho nên thường thả dâng cái tâm của mình, uổng phí cái ngày giờ ở trong ngôi Tam Bảo. Cho nên nhân tiện bài này thầy nhắc đi nhắc lại tội nghiệp các tổ ở mỗi một việc, mỗi bài là các tổ cứ ân cần khuyên chúng ta. Cho nên cái bài kệ này công đức rất nhiều, bởi vì đây là mở cái đường tu, mà đây là then chốt tu hành, coi như lấy cái tâm làm cái cốt yếu. Thế mà chúng ta sáng suốt làm chủ được tâm thì coi như chúng ta là người theo đạo Phật. Còn nếu không chịu soi cái tâm mình để cho nó thả lỏng thì đấy là, thì chúng ta không phải là người theo đạo Phật. Chúng ta chỉ đánh lừa mình và đánh lừa tất cả mọi người, chứ không phải mình thật theo đạo Phật. Những người theo đạo Phật là quan trọng cái tâm của mình lắm, phải để ý hàng ngày. Điểm thứ nhất thầy nhắc lại, phải có cái an tĩnh tinh thần, không để cho đầu óc lông bông. Mà cái phương pháp để an tĩnh ấy là bớt cái sự nói chuyện. Cần, đó là cái phương tiện đầu tiên. Thế rồi sáng suốt nhìn lại từng cử chỉ hàng ngày của mình, để mà giữ được cái quyền tự chủ của mình, chứ không nên để cho cái tâm nó đưa mình đi bừa bãi. Thầy có lấy cái thí dụ cái xe hơi nó chạy tràn đi đấy, thì cái người chủ mà ngồi ở trên cái xe ấy hẳn là phải gậy cổ. Chúng ta cũng thế, nếu không kiểm soát cái tâm, không làm chủ được cái tâm, thì chúng ta sẽ là nạn nhân của cái tâm.